lại bàn về hội họa chân dung, nhà cổ sinh vật học có lẽ sẽ ban cho anh nụ cười chua cay, nhưng anh không thể không đề cập đến chuyện đó. Theo anh nghĩ, ý tưởng về chân dung, chưa nói đến mặt nghệ thuật của nó, có một triết lý đáng cho ta suy nghĩ. Chẳng hạn, muốn chân dung tái hiện được một hình ảnh phổ quát, cần xuất phát từ tính phổ quát của vẻ mặt người. Như vậy, cần làm sao cho đa số mọi người tin chắc rằng vẻ biểu hiện như nhau, giả định một hình ảnh như nhau. Hiển nhiên là niềm tin như thế được duy trì nhờ kinh nghiệm, do hiểu rằng mặt và tâm hồn ở trong mối quan hệ lẫn nhau hoàn toàn xác định. Cố nhiên, không có gì đảm bảo rằng kinh nghiệm bao giờ cũng đúng, nhưng cũng không thể khẳng định rằng kinh nghiệm thông thường là một cục dối trá. Phải chăng thích đáng hơn là nên cho rằng kinh nghiệm càng lem luốc vì bị những bàn tay bẩn sờ vào, thì thường thường số phần trăm chân lý chứa trong đó càng nhiều hơn. Hiểu theo ý nghĩa đó, thì nói chung không còn phải bàn cãi gì về lời khẳng định rằng có tiêu chuẩn khách quan của giá trị. Mặt khác, cũng không thể không biết đến một sự thật. Nền hội họa chân dung qua nhiều thế kỷ đã thay đổi tính chất của mình. Nó chuyển dịch quan điểm từ sự hài hòa cổ điển của mặt và tâm hồn tới vẻ biểu cảm cá biệt. Đúng hơn là thiếu sự hài hòa đó, thậm chí đi tới sự phá hoại triệt để như trong những bộ mặt hình bát giác của Picasso hay bộ mặt giả của Klee. Vậy thì, tin ở cái gì được? Nếu người ta hỏi anh, riêng anh muốn như thế nào, thì cố nhiên anh dừng lại ở quan điểm sau. Anh cho rằng, đề ra cho mặt những tiêu chuẩn khách quan nào đó thì thật quá ngây thơ. Đấy không phải là cuộc triển lãm chó. Ngay thuở bé, anh cũng đã từng liên hệ cái cá tính lý tưởng mà anh muốn hình thành cho mình với một bộ mặt nhất định. Ghi chú ngoài lề, sức đề kháng cao có được là nhờ độ thích ứng cao. Hết ghi chú. Lẽ tự nhiên, diện mạo lãng mạn, xuất chúng hội tụ trong trí tưởng tượng của anh qua các thấu kính sương mù, nhưng anh không được phép mãi mãi đắm trong giấc mơ đầy lạc thú. Tiền mặt quý hơn bất cứ kỳ phiếu nào. Không còn cách nào khác ngoài việc chi trả cho cái mà anh có thể trả bằng bộ mặt mà anh tự có. Có lẽ đàn ông tránh mỹ dung, chống lại khuynh hướng chút trách nhiệm về bộ mặt của mình. Cố nhiên là phụ nữ, thuật mỹ dung của phụ nữ, nghĩ cho kỹ phải chăng họ dùng đến thuật mỹ dung là vì họ bí tiền mặt. Vậy là anh chẳng đi đến một quyết định nào cả, vì anh cảm thấy một cái gì bấp bênh dường như trước một cơn cảm lạnh. Nhưng mọi khó khăn của anh chỉ gắn với diện mạo bên ngoài, bởi vậy anh vẫn tiếp tục ra sức một mình nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật liên quan đến các phần khác của mặt nạ. Tuy anh đã nói rằng người ta dành cho anh mọi khả năng, song ở phòng thí nghiệm, anh không muốn đi quá xa trong công việc của mình, nên anh quyết định chuyển mọi thiết bị cần thiết về nhà và đặt trong phòng làm việc. Còn em, hình như em tưởng rằng sự hăm hở của anh trong công việc là một cách bù đắp cho vết thương trên mặt, và em ứa nước mắt tìm cách giúp đỡ anh. Cố nhiên, đó là sự bù đắp, nhưng còn sự hăm hở không phải là cái hăm hở như em tưởng đâu. Anh đóng cửa phòng làm việc, thậm chí khóa cửa lại, khước từ cả lòng tốt của em khi em có ý định đem bữa ăn tối đến cho anh. Công việc mà anh vùi đầu vào làm sau cánh cửa đóng kín là như thế này. Trước hết, anh làm một cái chậu có kích thước đủ để nhúng cả mặt vào. Đổ vào đó dung dịch alginat kali, thạch cao, phosphat natri và silic, rồi thả lỏng cơ mặt, chậm chậm nhúng mặt vào chậu. Dung dịch ngưng kết lại trong vòng 2-3 phút. Trong khoảng thời gian ấy, anh không thở được. Vì vậy, anh ngậm trong miệng một ống cao su nhỏ, đầu ống để ra ngoài chậu. Em hãy tưởng tượng trong vòng mấy phút, em phải ngồi bất động trước máy ảnh, vẻ mặt không thay đổi. Điều đó khó vô cùng. Sau vô số thất bại, khi thì ngứa mũi, khi thì nháy mắt, đến ngày thứ tư, rốt cuộc, anh đã đạt được kết quả thỏa đáng. Bây giờ đến việc phủ một lớp kèn lên cái khuôn đã có được và thực hiện điều đó trong trên không. Không thể làm ở nhà được, anh bí mật đem nó vào phòng thí nghiệm và trốn tránh con mắt người ngoài, làm tất cả công việc cần thiết. Cuối cùng, chỉ còn một số việc cần làm nốt. Đêm hôm ấy, biết chắc là em đã đi ngủ, anh đặt cái xoang sắt có chì và antimon lên cái bếp hơi xách tay. Antimon nóng chảy có màu cacao pha quá nhiều sữa. Khi anh bắt đầu thận trọng đổ dung dịch vào khuôn, thì những giọt hơi màu trắng chậm chậm nổi lên trên. Từ cái lỗ do cái ống cao su mà anh thở để lại, rồi từ khắp mọi chỗ dọc theo rìa khuôn, khói màu da trời trong suốt tỏa ra nghi ngút. Có lẽ là axit cháy, mùi thật kinh tởm. Anh mở cửa sổ, gió tháng giêng giá buốt như những móng tay cấu vào mũi. Anh lật cái khuôn, lấy rời ra bản đúc bằng antimon đã cứng lại, và làm lạnh cái khuôn còn bốc khói bằng cách nhúng nó vào chậu nước. Từ trên bàn, cụm đĩa lấp lánh ánh bạc mờ đục, nhìn cái tổ đĩa màu đỏ máu trên mặt anh. Nhưng dù sao vẫn không thể tin được đấy là mặt anh. Bộ mặt khác, hoàn toàn khác, anh không thể tin được rằng đấy là những con đĩa mà nhờ chiếc gương đã trở nên quen thuộc đến ghê tởm đối với anh. Cố nhiên, bản sao antimon đó của khuôn mặt và hình anh trong gương thì mặt trái và mặt phải đổi chỗ cho nhau, bởi vậy giữa chúng có sự khác nhau nhất định. Tuy nhiên, sự khác nhau như thế có thể quan sát thấy tùy thích nhờ ảnh chụp, cho nên cái đó chẳng lấy gì làm quan trọng cho lắm. Rồi đến vấn đề màu gì chứ? Qua cuốn Bộ mặt của Henri Blanc, một bác sĩ người Pháp, cuốn sách mà anh tìm thấy trong thư viện, thì giữa màu của mặt và vẻ mặt có mối liên hệ chặt chẽ hơn ta tưởng rất nhiều. Chẳng hạn cái khuôn mặt đúc bằng thạch cao làm sau khi con người qua đời, chỉ cần tạo cho nó màu này hoặc màu nọ là nó có thể biến thành mặt đàn ông hay mặt đàn bà. Có thể thấy điều đó nhờ một dẫn chứng như thế này. Chỉ cần chụp ảnh đen trắng một người đàn ông cải trang phụ nữ là lập tức sự cải trang bị đoán nhận ra. Như vậy toàn bộ vấn đề quả thực là ở màu. Những chỗ hơi dày lên ở bản đúc bằng antimon nếu không bị ánh sáng dọi vào thì không phát hiện ra được. Những chỗ sần sùi tí chút có lẽ không đáng gây nên những lo lắng về chiếc mặt nạ. Có một lúc thậm chí anh nghĩ rằng phải chăng anh tránh né một bóng ma, phải chăng anh chiến đấu với một kẻ thù do trí tưởng tượng của anh tạo nên. Nhưng có lẽ nếu nhuộm màu thịt đỏ máu cho ngay cả những búi đĩa kim loại đó thì chúng sẽ bộc lộ tức thời sự quái gở của chúng. Có thể như thế, rất tiếc con người ta không phải bằng kim loại. Nhưng nếu như màu quan trọng đến như thế, thì khi tạo hình dứt khoát cho mặt nạ, cần đặc biệt chú ý đến việc tạo màu. Như một người mù vui sướng với bất cứ cảm giác nào, trong lúc trìu mến vuốt ve bản đúc antimon, vẫn còn giữ được chút hơi ấm, anh cảm thấy một cách sắc bén con đường chế tạo mặt nạ gai góc biết bao. Làm xong một việc thì lập tức nảy ra khó khăn mới. Quả thực là anh mưu tính một sự thách thức táo tợn. Nếu như nói về khối lượng công việc đã làm và thời gian đã sử dụng thì đáng ra anh phải đi rất xa, nhưng cũng nên nghĩ đến sự thể là cho đến nay anh vẫn chưa bắt tay vào công việc chính, chọn nguyên mẫu. Thêm vào đó lại nảy ra một khó khăn mới, màu. Liệu giờ đây anh có thực hiện được mơ ước của mình hay không, bắt đầu một cuộc đời mới dưới hình dạng một người khác? Cố nhiên, không phải chỉ có những dấu hiệu không tốt. Tưởng tượng mình đi lang thang giữa các nếp uốn của những con đĩa kim loại, anh nghĩ về việc bộ mặt có vai trò lố lăng biết bao, vì những chỗ dày lên có mấy milimét mà con người phải chịu đựng sự xua đuổi như một con chó hoang ghẻ lở. Và đột nhiên, như thể tấm khăn che mắt bỗng rơi xuống, anh phát hiện ra chỗ yếu của kẻ thù đầu sỏ của anh. Những con đĩa kim loại ấy tự bản thân nó chỉ có thể tồn tại dưới hình thức bản âm để tạo nên mặt trong của mặt nạ. Nói cách khác, đấy là sự tồn tại âm bản được che lấp và hủy bỏ nhờ mặt nạ. Nhưng chỉ thế thôi ư? Đúng. Sự tồn tại âm, đấy là điều hiển nhiên. Nhưng nếu không lấy nó làm cơ sở, thì cũng không thể có cái mặt nạ có nhiệm vụ xóa bỏ nó. Vậy, cái nền kim loại là mục tiêu mà mặt nạ phải xóa bỏ, đồng thời là điểm xuất phát để tạo nên mặt nạ. Ta hãy hình dung vấn đề cụ thể hơn một chút. Chẳng hạn, nếu nói về mắt, thì chỉ còn có việc sử dụng chúng, không thay đổi vị trí hình dạng cũng như độ lớn của chúng. Nhưng giả sử anh cả gan động đến chúng, khi ấy, thì lấy vị trí của mắt làm giới hạn. Anh phải làm cho trán nằm ở phía trên giới hạn đó nhô ra, hay trái lại, chỉ làm cho phần mặt ở dưới giới hạn đó trồi lên. Nếu không làm cả hai việc đó thì có lẽ phải là mắt lồi ra và mặt nhô hẳn về phía trước chăng? Chỉ có những giải pháp ấy là có thể chấp nhận được. Cũng có thể nói như thế khi sự việc liên can đến mũi hay miệng. Khi đó, việc chọn kiểu mặt không còn mập mờ lắm nữa. Sự hạn chế chăng? Có lẽ đúng là sự hạn chế. Nhưng theo ý anh, cái đó tốt hơn nhiều so với cái tự do hão huyền rẻ tiền. Dù sao, nó vạch rõ cái đích mà anh phải đạt tới. Cho dù anh sẽ phải đi đường vòng qua những lệch lạc và sai lầm, thì khởi đầu tốt hơn hết là thực sự làm mô hình bộ mặt, và trong khi sửa cho nó sát với nguyên tắc, nghiên cứu xem kiểu nào có thể lấy được. Đối với anh, đấy là con đường thích hợp nhất. Không phải là nhà bác học, mà chỉ là một nhân viên kỹ thuật. Các bạn đồng nghiệp nhận xét về anh như thế, và có lẽ họ nhận định có phần đúng. Đặt một ngón tay vào những phần khác nhau của cái cốt kim loại, dùng hai tay che sáng để hắt bóng tối lên nó, tự dưng anh buông thả mình theo những mơ ước. Dù sao, đấy là một vật tinh vi, chỉ cần chạm ngón tay vào, thế là đã thành một người khác mà không phải là anh em hay anh em họ. Đặt bàn tay lên, thế là thành một người hoàn toàn không quen biết. Từ khi anh bắt tay vào việc chế tạo mặt nạ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh có tâm trạng hào hứng, hăng hái như thế. Đúng, có thể mạnh dạn nói rằng điều mà anh cảm thấy đêm hôm ấy là cái đỉnh rất quan trọng của toàn bộ công việc của anh. Nó không dốc lắm, không phải là cái đỉnh cao uy nghi, nhưng anh cho rằng nó là điểm nhỏ của địa hình, tạo hướng đi nhất định cho luồng nước chảy ra từ nguồn. Nói chung, có đủ uy lực để hướng dòng chảy. Sở dĩ như vậy là vì từ lúc ấy, giữa vấn đề tiêu chuẩn chọn bộ mặt và vấn đề thực thi kế hoạch về mặt kỹ thuật mà trước đó vẫn như hai đường song song, thì nay thực sự đã có một cái gì tương tự như con kênh phác họa lờ mờ nối chúng với nhau. Bản sao Antimon của mặt tuy không đem lại triển vọng nào theo nghĩa chế tạo mặt nạ, nhưng nó khích lệ anh, gieo cho anh niềm tin rằng nhờ công việc cụ thể hết ngày này sang ngày khác, những khả năng của anh sẽ ngày càng mở rộng. Anh quyết định hôm sau mua đất sét và bắt đầu thực tập làm mô hình mặt. Anh không có mục đích rõ ràng, vì thế anh đi mò mẫm lần tới đích. Bằng cách đối chiếu với tập Atlas giải phẫu của các hệ cơ điệu mặt, anh đã đắp lớp đất sét mỏng này chồng lên lớp khác. Công việc căng thẳng kinh khủng, tưởng như anh tham gia vào quá trình phát triển phôi của con người. Dường như tiêu chuẩn lựa chọn mà nói chung, anh không thể nào nắm bắt được, bắt đầu đông cứng lại, như gelatin đang nguội dần. Với cảm giác như thế, anh dần dần tạo hình dạng cho thứ vật liệu dễ sai khiến. Có những thám tử thiên tài ngồi trong ghế bành mà tìm kẻ phạm tội, cũng có những thám tử tầm thường, không tiếc chân chạy đi săn đuổi chứng cứ. Anh thích nhất là hành động bằng tay. Đúng vào thời gian ấy, anh lại bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với cuốn bộ mặt của André Blanc mà anh đã nói đến. Khi lần đầu tiên nó lọt vào mắt anh coi sự phân tích trong sách là sự phân loại cực kỳ tỉ mỉ mà các bác nhà bác học hết sức ưa thích. Thậm chí, anh nghĩ một cách cáu kỉnh, tất cả những lập luận ấy đem lại gì cho anh, một người đang làm công việc cụ thể. Nhưng khi anh đúng là mò mẫm đi tới vấn đề tạo ra một bộ mặt, thì rốt cuộc anh phát hiện ra rằng, trong lý thuyết và hình dạng của Blanc, có một cái gì lớn lao hơn là cái ta có thể phát hiện thấy trong cuốn sách tham khảo bình thường. Bản đồ một địa phương quen thuộc với bản đồ một nước ngoài cũng khác nhau như vậy. Về đại thể, sự phân loại của Blanc là như sau. Trước hết, vẽ một vòng tròn lớn mà tâm là mũi, bán kính là khoảng cách từ đầu mũi đến phía dưới cằm. Rồi vẽ một vòng tròn nhỏ, bán kính là khoảng cách giữa mũi và môi. Tùy theo tương quan của những vòng tròn đó mà mặt chia thành hai kiểu. Kiểu có tâm rời về phía dưới, kiểu có tâm rời lên trên. Rồi các kiểu đó lại phân thành loại khô gầy và loại đầy đặn. Như vậy, cả thầy có bốn kiểu mặt. Một, tâm rời về phía dưới, khô gầy, trên trán, hai má cằm, có những cục u dày. 2. Tâm rời về phía dưới, đầy đặn, trên trán, má cằm, có những lớp đọng mỡ mềm mại. 3. Tâm rời lên trên, khô gầy, mặt thót về phía mũi. 4. Tâm rời lên trên, đầy đặn, mặt nhô về phía trước một cách mềm mại ở gần mũi. Bốn kiểu mặt ấy dĩ nhiên không bao giờ gồm đủ hết các loại. Bốn cái thân ấy phân nhánh vô hạn, tùy theo sự tổng hợp một loạt những yếu tố loại trừ lẫn nhau, tùy theo việc làm nổi bật lên những phần nhất định, làm mờ đi những chi tiết. Nhưng anh không cần đi vào những cái đó, bởi vì anh đắp lớp nọ chồng lên lớp kia, bắt đầu từ lớp dưới, nên có thể không đếm xỉa đến tất cả những cái đó. Cái chính là không quên cái cơ bản, tiếp đó thì cứ mặc cho công việc diễn tiến. Nếu xét bốn kiểu cơ bản đã kể ra ở trên dưới ánh sáng của hình thái tâm lý học, thì sẽ có kết quả như sau. Hai kiểu đầu là kiểu của những người hướng nội, tập trung vào thế giới bên trong của họ. Còn hai kiểu sau là kiểu của những người hướng ngoại, tập trung vào những gì diễn ra xung quanh họ. Các kiểu đánh số lẻ thì thù địch, hay dù sao cũng chống lại thế giới bên ngoài. Các kiểu mang số chẵn thì trái lại, có khuynh hướng thỏa hiệp hay thậm chí hòa hợp với thế giới bên ngoài. Bằng cách kết hợp hai kiểu phân loại đó, có thể ấn định những đặc điểm của mỗi kiểu mặt. Nếu cùng với phương pháp phân loại còn thêm vào đó cái ý tưởng vẫn của Planck về hệ số điệu mặt thì vấn đề càng có tính cân đối hơn. Hệ số điệu mặt là sự đánh giá định lượng tác động vẻ mặt của mỗi một điểm trong số 19 điểm sắp xếp theo độ linh hoạt, và chọn trong số hơn 30 cơ điệu mặt, cả phương pháp tính cũng rất lý thú. Sau khi chụp liên tiếp chừng 12.000 trường hợp biểu hiện vui và buồn, rồi bằng phương pháp chiếu mà phân chúng trên mặt bằng như lập bản đồ topo, Planck xác định độ linh hoạt trung bình của mỗi điểm. Những kết luận mà ông rút ra đại thể như sau. Mật độ hệ số điệu mặt đặc biệt cao trong khu tam giác giới hạn bởi đầu mũi và các khóe miệng, rồi nó giảm dần theo trình tự sau: khu vực giữa miệng và gò má, các khu vực dưới mắt và cuối cùng là sống mũi. Trán có hệ số thấp nhất. Như vậy, hoạt động điệu mặt tập trung ở phần dưới của mặt, trước hết là xung quanh môi. Tất cả những cái đó là sự phân phối hệ số theo vị trí, nhưng tính chất của môi dưới da cũng có ảnh hưởng đến hệ số, sửa đổi nó. Mật độ hệ số giảm tỷ lệ với độ dày của mô. Đồng thời rõ ràng không thể đồng nhất độ lớn không đáng kể của hệ số với sự thiếu điệu mặt. Ngay cả khi mật độ hệ số cao, cũng có thể có vô số trường hợp thiếu điệu mặt, mà khi hệ số không đáng kể, vẫn có những trường hợp điệu mặt phong phú. Như vậy, sự thiếu điệu mặt có thể xảy ra cả khi mật độ hệ số cao, cũng như khi mật độ thấp. Bây giờ đến mặt anh. Mà thôi, liệu có đáng nói về bộ mặt đã mất đi rồi chăng? Nếu có dịp, anh cho rằng hay hơn cả là được nghe nói về việc, theo lý thuyết của Planck, người ta nhìn nhận như thế nào về mặt của những người thuộc bộ lạc Sarakap. Họ làm cho mặt của họ biến dạng đi đến nỗi không thể xếp vào một mục nào trong sự phân loại. Đúng như anh chờ đợi, những ngón tay đưa anh đến triển vọng thành công đầu tiên, điều mà cái đầu anh không thể nào đạt tới được. Do kết quả của những thí nghiệm sơ bộ với mỗi kiểu trong 4 kiểu mặt, anh thừa nhận có 2 kiểu thích hợp. Thoạt tiên kiểu thứ 4 bị loại, mặt hơi nhô về phía trước ở gần mũi. Kiểu này có lớp mỡ đọng xung quanh khu vực có mật độ hệ số điệu mặt cao, vì thế có độ ổn định lớn, nó khó thích nghi. Một khi đã được tạo nên thì nó đòi hỏi giữ chính xác hình dạng của mình. Như vậy, anh sẽ vấp phải những khó khăn hết sức nghiêm trọng nếu ngay từ đầu anh phải lập kế hoạch hoàn toàn chính xác toàn bộ công việc cho đến khâu chót. Vì thế, tuy hơi tiếc, anh vẫn quyết từ bỏ kiểu mặt đó. Bây giờ đến kiểu mặt có tâm rời xuống phía dưới, có những u to mập trên trán, trên má và cằm. Theo quan điểm hình thái tâm lý học, đây là loại mặt hướng nội, tập trung vào thế giới nội tâm của mình, chứa đựng mâu thuẫn, thiếu tính ổn định. Dù thiên vị đến đâu đi nữa, cũng không thể không thừa nhận rằng đó là mặt của kẻ cho vay lãi, không bao giờ bị thua thiệt. Nhưng dứt khoát không phải là mặt nạ của kẻ cám dỗ. Chỉ xuất phát từ ấn tượng bên ngoài, anh gạt bỏ cả kiểu này không hề tiếc rẻ. Chỉ còn lại 2. Trên trán, má và cằm có lớp đọng mỡ mềm mại. Theo quan điểm của hình thái tâm lý học, đấy là mặt của những người hướng nội, tập trung vào thế giới bên trong của mình, hài hòa, hay có tính nội qua, hết sức tự chủ. Mặt thoát về phía mũi. Theo quan điểm hình thái tâm lý, đấy là mặt của những người hướng ngoại, tập trung vào thế giới xung quanh, không hài hòa, hoặc cương nghị, thiên về hành động. Anh có cảm giác rằng trước mắt anh đã mở ra một bức tranh khá rõ. Chọn trong 4 hay 2 kiểu là khác nhau rất nhiều. 4 không đơn giản là 2 với 2. Trong đó có 6 tổ hợp để so sánh. Như vậy anh có thể quy giản công việc của mình về 1/6. Thêm nữa, 2 kiểu còn lại trực tiếp đối lập nhau. Chọn lầm cái này hay cái kia là chuyện không thể được. Chỉ bằng cách làm mô hình thực nghiệm như anh làm mới biết được bộ mặt nào là cái anh cần. Có một thời gian, anh dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu so sánh 2 kiểu mặt đó. Nhưng bởi vì anh chỉ có 1 bản sao dùng làm cơ sở, anh cảm thấy hết sức bất tiện khi mỗi lần lại đập vỡ cái này và làm cái khác. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định mua một máy quay Polaroid, máy có kính phân cực ánh sáng. Chỉ cần ấn cái chốt là trong tay đã có tấm ảnh đã hiện hình. Cái tiện là ngay tức thời, không mất thời gian, chẳng những có thể so sánh ảnh mà có thể ghi lại từng bước toàn bộ quá trình tạo mặt nạ. Đúng, trong những ngày ấy, tim anh ca hát như con ve sầu mọc cánh. Thậm chí, anh không hề thoáng nghĩ rằng bất cứ lúc nào công việc của anh cũng có thể lâm vào ngõ cụt. Thank you. Một hôm, bầu trời cuồn cuộn mây trôi trong gió nam, hệ thống sưởi hơi vẫn hoạt động, tỏa hơi nóng không thể chịu đựng nổi. Xem lịch thì đã quá nửa tháng 2 rồi. Anh bối rối, anh muốn làm xong việc khi thời tiết còn lạnh. Về cấu trúc của vật liệu và tính linh hoạt của mặt nạ thì anh có thể hành động hầu như chắc chắn. Nhưng còn về khoản thông hơi thì anh vẫn chưa biết làm thế nào. Nói chung, cái mùa làm đổ mồ hôi không báo trước điều gì tốt lành. Gắn mặt nạ trong điều kiện đó thì khó. Anh cho rằng sẽ xuất hiện cả một loạt những trở ngại có tính chất sinh lý. Nhưng anh còn phải đi đường vòng 3 tháng nữa rồi mới đến cái chỗ mà anh khởi đầu những ghi chép này, tức là trước khi tìm được chỗ ẩn náu ở nhà S. Thế thì tại sao anh vẫn cứ phải đi đường vòng như vậy? Thoạt nhìn thì công việc tiến hành bình thường. Anh đã thành thạo đến mức có thể vẽ ra trong óc, từng kiểu trong hai kiểu mặt, thậm chí nhìn thấy bộ mặt thuộc kiểu này hoặc kiểu kia. Anh có thể phân tích nó trong trí tưởng tượng thành những yếu tố cơ bản và bắt đầu đưa ra những sửa đổi. Thì vật liệu ở trong tay anh có thể chọn bất cứ bộ mặt nào anh thích kia mà, nhưng không thể chọn một trong hai cái nếu không có một tiêu chuẩn nhất định. Chẳng cần gì phải chọn lựa đỏ hoặc trắng nếu không biết đấy là nói về cái gì, màu vé hay màu cờ. Ôi chao, đối với anh đấy là những tiêu chuẩn cứ lẩn biến đi trong bóng tối. Chẳng lẽ có những câu đố mà ta không thể giải đáp được bằng cách chỉ đi lại trong buồng ư? Bây giờ, anh đã tìm được tiêu chuẩn, cố nhiên hoàn toàn không theo nghĩa như trước kia. Nhưng quan niệm của anh về đối tượng càng rõ, thì anh càng cáu kỉnh. Kiểu hài hòa có cái duyên ưa của kiểu hài hòa, kiểu không hài hòa cũng có cái duyên riêng của nó. Giải quyết vấn đề theo quan niệm giá trị của kiểu này hay kiểu khác là không thể được. Càng biết kỹ hơn thì anh càng cảm thấy hứng thú lớn lao, có mà tách bạch được đối với cả hai kiểu. Lâm vào tình trạng bế tắc, tuyệt vọng, đã nhiều lần anh nghĩ, hay ta gieo xúc sắc chăng? Nhưng bởi vì bộ mặt chứa đựng ít ra là một ý nghĩa siêu hình nào đó, nên anh không thể giải quyết vấn đề một cách vô trách nhiệm như thế. Xuất phát từ kết quả của những công trình nghiên cứu mà anh đã tiến hành từ trước đến nay, không thể không thừa nhận, mặc dù rất đỗi đau xót, rằng diện mạo bên ngoài có liên quan tới chừng mực nhất định với tâm lý và những đặc điểm cá nhân. Nhưng chỉ cần nhớ tới những phần còn lại của mặt đã bị những con đỉa gặm nát, nham nhở, là anh gạt phăng mọi ý nghĩa của bộ mặt, và rốt cuộc anh run lên như con chó bị ướt thấu xương. Thế là cái quái gì, tâm lý, những đặc điểm cá nhân, chẳng lẽ khi anh làm việc trong viện nghiên cứu, những cái đó có ý nghĩa gì chăng? Mặc dù con người có những đặc điểm cá nhân như thế nào, 1+1 vẫn là 2. Có những trường hợp đặc biệt mà mặt là chuẩn đo con người, chẳng hạn diễn viên, nhà ngoại giao, nhân viên khách sạn hay tiệm ăn, thư ký riêng, tên bịp bợm. Nhưng nếu con người không làm một trong những nghề đó, thì những đặc điểm cá nhân liệu có ý nghĩa lớn hơn hình của lá trên cây được không? Thế là anh bất cần gì nữa và quyết định gieo đồng tiền. Nhưng anh gieo bao nhiêu lần thì xếp ngựa vẫn cứ bằng nhau. May thay hay là bất hạnh thay, vẫn còn một việc cần làm mà không phải quyết định về kiểu mặt. Việc đó là tìm cái bề mặt của mặt. Cái bề mặt có thể dùng được khi hoàn tất mặt nạ. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài cách mua bộ mặt của một người lạ mà anh sẽ không bao giờ còn gặp nữa. Nhưng dự định đó có một đặc tính, là về mặt tâm lý nó rất khó thực hiện, và nếu như không lâm vào tình trạng không lối thoát, thì không bao giờ anh có thể cưỡng ép mình bắt tay vào làm. Hiểu theo nghĩa đó, thời điểm này là hết sức thích hợp. Cố nhiên, anh hiểu rất rõ rằng hễ anh làm xong công việc là nhất thiết anh sẽ nhận được tối hậu thư. Nhưng như người ta thường nói, lấy độc trị độc, chất độc này giết chất độc kia, khi ấy anh có thể được yên ổn một thời gian. Đã sang tháng 3, và chủ nhật đầu tiên anh xếp vào vali những khí cụ lạ thường và quyết định từ sáng sớm đi xe điện vào thành phố. Xe điện ra ngoài thành phố đầy chặt người, còn xe điện đi vào trung tâm thì hiện thời còn tương đối vắng. Tuy nhiên, đối với anh thật là một khổ hình khi mà sau ngần ấy tháng, anh lại ở giữa đám đông. Anh cần sẵn sàng chờ đón mọi sự, thế mà anh lại đứng cạnh cửa nhìn ra ngoài, không đủ sức bắt mình ngoảnh lại nhìn xem trong toa xe đang diễn ra chuyện gì, và hiểu rằng mình non kỳ cục như thế nào. Anh trốn trong cái áo cổ măng tô dựng cao đến tai, tuy hệ thống lò sưởi hoạt động đến nỗi không còn thở được nữa, không dám động cửa, cứ như con sâu giả vờ chết. Thế thì làm sao anh có thể nói với một người không quen biết kia chứ? Mỗi lần xe dừng lại, anh lại bám lấy tay cửa. Đúng là phải đấu tranh với sự hèn nhát muốn trở về nhà. Xét cho cùng thì anh sợ cái gì kia chứ? Chẳng ai buộc tội anh điều gì hết. Ấy thế mà anh vẫn cứ co rúm lại vì xấu hổ, như thể anh đã phạm tội. Nếu vẻ mặt là không gì thay thế được trong việc nhận ra con người, thì có thể khẳng định được không rằng nhận biết con người chỉ căn cứ vào tiếng nói của người đó qua điện thoại là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Liệu có thể nói rằng trong bóng tối mọi người đều sợ nhau, nghi ngờ nhau, thù địch với nhau không? Vô lý. Suy cho cùng, chỉ riêng việc bộ mặt có mắt, mồm, mũi, tai và những cái đó hoạt động bình thường là cũng quá đủ rồi. Mặt không phải là để phô bày với người khác, mà chỉ là để cho bản thân mình. Chẳng việc gì phải băn khoăn về chuyện đó. Bằng cách đó, tuy thật là khó chịu, cái tôi thứ hai của anh đã được bào chữa. Anh chỉ e ngại một điều là không có gì cần thiết mà lại làm cho người khác sững sờ khi cố ý phô ra với họ bộ mặt mất vẻ biểu cảm. Nhưng thực tình mà nói, phải chăng sự việc chỉ có thế thôi? Đôi mắt kính đen làm theo yêu cầu riêng tốt hơn mắt kính thường và có thể hoàn toàn không lo rằng có người nào sẽ cảm thấy cái nhìn của anh chiếu vào họ. Thế mà xe điện rẽ hướng, mà mé toa xe chỗ anh đứng quay về hướng tây. Hình ảnh trong kính cửa cho thấy một gia đình với một đứa trẻ ở phía sau lưng. Thằng bé chừng 5 tuổi, ngồi giữa hai bố mẹ trẻ tuổi đang sôi nổi bàn luận chuyện gì và chỉ trỏ vào tấm quảng cáo treo trong toa. Về sau anh thấy đó là tấm quảng cáo bán bồn tắm cho trả dần. Thằng bé tròn mắt nhìn anh chằm chằm từ dưới chiếc mũ thủy thủ màu xanh sẫm. Vẻ ngạc nhiên, lo sợ, ánh long lanh, sự ngờ vực, phân vân, trạng thái bị mê hoặc, và cuối cùng, mọi sắc thái tò mò đều tập trung trong mắt nó. Nó dường như đang mê man. Anh bắt đầu mất tự chủ, mà bố mẹ nó cũng đến hay. Chẳng những không mắng nó, mà cũng không bảo nó. Anh đột ngột quay mặt về phía đứa trẻ. Và đúng như anh chờ đợi, nó sợ hãi, nép sát vào mẹ. Còn người mẹ dùng khuỷu tay đẩy nó ra, mắng nó. Sự thể sẽ ra sao nếu anh đến đứng trước mặt ông bố, bà mẹ và đứa con, khinh miệt, nhìn sự luống cuống của họ, bỏ kính, tháo tấm bịt mặt và bắt đầu tháo băng. Sự luống cuống sẽ chuyển thành sự hốt hoảng, rồi thành sự cầu khẩn. Nhưng anh không để ý đến cái đó, cứ tiếp tục tháo băng. Để tăng hiệu quả, những vòng cuối cùng anh sẽ giật phăng ra. Anh sẽ cầm lấy cái rìa bên dải băng và kéo tuột xuống. Nhưng khuôn mặt họ nhìn thấy sẽ khác hẳn khuôn mặt trước kia của anh. Không, nó sẽ không chỉ khác mặt anh, nó sẽ khác mặt người nói chung. Nó nhợt nhạt như mặt người chết, nó như sáp ong, qua đó bóng lên lớp đồng đen hay vàng. Nhưng họ sẽ không đủ gan quan sát cho đích xác hơn. Họ chưa kịp hiểu là ai đứng trước mặt họ, thượng đế hay quỷ, thì cả ba đã biến thành những khối đá, thành những đống chỉ, mà có khi chỉ thành sâu bọ. Tiếp đó, đến những hành khách khác có mặt tại đó. Tiếng ồn ào bất ngờ trong toa khiến anh chợt tỉnh. Xe đã đến gần ga anh xuống. Anh nhảy xuống sân ga như bị đuổi, mệt bã người và tâm hồn trống rỗng. Cuối sân ga có một chiếc ghế dài. Anh vừa ngồi xuống ghế là cả chiếc ghế thành ra của riêng anh. Hoặc là người ta tránh anh, hoặc là người nào cũng muốn ngồi một mình. Trầm ngâm nhìn dòng hành khách nhốn nháo, anh cảm thấy anh sắp khóc òa lên vì lòng đầy tuyệt vọng. Có lẽ anh phác họa tình thế khá lạc quan. Trong đám đông nhẫn tâm và tính khí thất thường này, tìm đâu ra một người tốt bụng bằng lòng bán mặt của mình cho anh? Chắc là không. Cho dù anh chọn được một người nào đó và gọi người đó, thì cả đám đông trên sân ga sẽ hằn học nhìn anh. Chiếc đồng hồ lớn dưới mái sân ga, thời gian chung cho mọi người. Nhưng đó là cái gì? Sự dửng dưng của tất cả những người có được một khuôn mặt chăng? Sự có một bộ mặt lại có thể có ý nghĩa quyết định như thế ư? Liệu có thể nói rằng khi bị người ta nhìn thấy là cái giá phải trả để được quyền nhìn hay không? Ồ, tệ hại nhất là số phận anh quá khác thường, quá cá biệt. Khác với đói, thất tình, thất nghiệp, ốm đau, phá sản, thiên tai, phạm tội mà bị phát giác, trong nỗi đau xót của anh không có cái gì cho phép anh chia sẻ nỗi đau đó với người khác. Bởi vậy, bất cứ ai cũng có thể phớt lờ anh đi mà không hề bị lương tâm cắn rứt. Còn anh thậm chí không được phép phản đối. Thế thì phải chăng anh đã bắt đầu biến thành con quái vật, mà chẳng phải là trái tim con quái vật đang leo lên cột sống lưng anh, bấu bằng vuốt nhọn khiến cho cơ thể anh sởn gai ốc như thể bị cưa bằng cưa điện đấy ư? Đích thị là như thế. Chính lúc ấy anh bắt đầu biến thành con quái vật. Kaleli hình như đã nói, tấm áo thể tu làm nên tu sĩ, bộ quân phục làm nên người lính. Có lẽ bộ mặt quái vật tạo nên trái tim quái vật. Mặt quái vật hãm nó vào cảnh cô đơn, còn sự cô đơn đó tạo nên trái tim quái vật. Chỉ cần nhiệt độ của sự cô đơn giá băng của anh hạ thấp xuống một chút là mọi mối dây ràng buộc anh với xã hội sẽ đứt tung, và anh sẽ biến thành con quái vật dựng dưng với hình dạng bên ngoài. Nếu như số kiếp anh là phải biến thành con quái vật, thì anh sẽ thành con quái vật loại gì và sẽ dở những trò quái ác gì? Anh không biết, chừng nào chưa trở thành quái vật. Nhưng bản thân ý nghĩ về điều đó khủng khiếp đến nỗi anh muốn rú lên. Không, miệng anh không bột ra một âm thanh nào, nhưng anh cho rằng lúc đó anh đã bắt đầu rống lên. Giúp tôi với, đừng nhìn tôi như thế. Nếu các người cứ tiếp tục nhìn tôi như thế, tôi thực sự sẽ trở thành quái vật mất. Cuối cùng, không nén nổi, như con thú đi tìm chỗ trốn trong hang, anh len qua đám đông, tuyệt vọng lao nhanh đến rạp chiếu phim gần nhất, nơi người ta bán bóng tối, chỗ duy nhất mà quái vật có thể ẩn nấp. Chiếu phim gì anh không còn nhớ, anh chúi vào tận xó ban công và trùm kín mình bằng bóng tối nhân tạo, như quấn tấm khăn ấm. Dần dần, anh bắt đầu yên tâm như con chuột chũi cuối cùng đã tìm thấy hang của mình. Rạp chiếu phim giống như một đường hầm bất tận. Anh có cảm giác chiếc ghế bành là cỗ xe ngựa phóng như điên. Anh lao vùn vụt về phía trước, xé toang bóng tối. Anh bay với tốc độ không ai có thể đuổi kịp. Anh vượt lên trước họ, còn họ đờ ra như những con rối. Anh sẽ là người thứ nhất trong thế giới của đêm tối vĩnh cửu. Anh tôn xưng mình là hoàng đế của đất nước ở đó, không có gì ngoài ánh sáng của các vì sao, của đom đóm và những hạt sương. Tuổi như lén lút nhấm nháp cái quả ngọt, anh say sưa tận hưởng những mơ ước giống như những chữ viết nguệch ngoạc của trẻ con. Và không nên cười anh về nỗi bóng tối đó chẳng qua chỉ là một mảng nhỏ nhoi. Bởi vì nếu suy nghĩ trên quy mô vũ trụ, thì bóng tối là cơ chất quan trọng nhất, choán phần lớn vũ trụ. Đột nhiên, trong những chiếc ghế bành phía trước anh khởi diễn một tình trạng lộn xộn, thiếu tự nhiên, chẳng rõ là chuyện gì. Trong bóng tối có tiếng cười, phì, cố nén lại của một người phụ nữ. Xuyệt! Một người đàn ông xuyệt chị ta và sự ngọ nguậy ngừng lại. Người xem ngồi thưa thớt, việc đó xảy ra vào lúc nhạc nổi to hết mức, làm rung chuyển cả phòng. Vì thế, ngoài anh ra, chẳng ai để ý đến họ. Chuyện đó không liên can đến anh. Anh thở dài nhẹ nhõm. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục nhìn về phía đó, không đủ sức rời mắt đi nơi khác. Màn ảnh sáng lên, và trước mắt nổi rõ hình dáng của hai người. Người phụ nữ mặc chiếc áo măng tô màu trắng xù lông, mái tóc cắt ngắn như tóc trẻ em bỏ ra ngoài cổ áo. Đầu người đàn ông áp vào vai chị ta, cả hai quấn quýt nửa người trong chiếc bảnh tô đen của anh chàng. Chuyện gì xảy ra dưới chiếc áo ấy? Đập vào mắt đặc biệt rõ là cái gáy trắng của người phụ nữ. Cái mảnh trắng ấy dường như khi thì chìm lút, khi thì nhô lên trong cổ cái áo măng tô cũng màu trắng như thế. Thực ra có thể là người phụ nữ chuyển động nhô lên và thụt xuống, cũng có thể là ngược lại. Mắt anh không thể nào tìm được tiêu điểm, mọi vật đều thấp thoáng trong mắt. Nhưng còn về người đàn ông thì anh cũng không thấy gì chắc chắn cả. Vị trí đầu anh ta thì tưởng như anh ta đang xem xét cái gì trên ngực người phụ nữ. Tay trái anh ta chạm vào người phụ nữ, có thể là vuốt ve sườn chị ta, lần về phía lưng, xuống thấp nữa. Tay phải không vướng bận gì, thọc vào chỗ nào đó phía trong, và nó hoàn toàn có khả năng làm bất cứ việc gì nó muốn. Anh nhìn xoáy vào vai phải anh ta, sự nỗ lực thậm chí khiến nước mắt ứa ra, nhưng trước mặt anh là bức tranh vẽ bằng mực đen trên tấm bảng đen. Và nếu như anh có cảm tưởng làn vai rung rung, thì đó là bởi anh muốn như thế. Nếu anh có cảm tưởng nó chuyển động nhịp nhàng, thì đó là vì anh muốn vậy. Xét cho cùng, anh say mê chính niềm say mê của anh. Bất ngờ, người phụ nữ phá lên cười rất to. Anh giật mình như thể bị giáng cái tát. Chẳng hiểu sao, anh cứ tưởng như anh là kẻ gây ra tiếng cười bất ngờ đó. Thực ra không phải chị ta cười, mà là cái loa sau màn ảnh. Và dường như phụ họa theo chị ta, trên màn ảnh cũng sục sôi dục vọng. Choán hết màn ảnh là cận cảnh cái cổ trắng toát của một phụ nữ. Cái cổ quay quẩy quẩy từ phía này sang phía khác, như đau khổ và phàn nàn. Rồi nó bắt đầu từ từ trượt xuống phía dưới. Thay cho nó, trên màn ảnh xuất hiện cặp môi giống như những khúc dồi vừa luộc. Và cặp môi đó nhếch ra thành một nụ cười kiểu gì không rõ, không thể tưởng tượng nổi, vượt xa mọi kích thước quy định cho nó. Rồi lỗ mũi giống như cái miệng vòi cao su. Tiếp đó là đôi mi mắt nhắm chặt đến nỗi mất hút trong những nếp nhăn. Và cuối cùng, tiếng cười giống tiếng vỗ cánh của những con chim trời hoảng hốt, thì đúng hơn là tiếng cười. Anh bứt rứt trong người, có cần chiếu bộ mặt dưới dạng như thế không? Điện ảnh ngay từ đầu đã là cảnh trình diễn chỉ có thể có trong bóng tối. Anh cho rằng vì người xem không có bộ mặt, nên người được người ta nhìn cũng không cần có bộ mặt. Nhưng trong đời sẽ không bao giờ tìm được một diễn viên bằng lòng loại bỏ bộ mặt, mặc dù anh ta sẵn sàng cởi bỏ quần áo đến đâu cũng được. Hơn thế nữa, anh ta tuyệt đối tin chắc rằng tất cả diễn xuất của anh ta tập trung xung quanh bộ mặt. Đấy chẳng phải là vẫn cái trò lừa dối ấy sao? Thử người xem bằng bóng tối và giương một cái bẫy như thế với người đó. Hay là thế này, nhìn thì xấu hổ, nhưng phải chăng có thể nói rằng nếu chỉ vờ làm như ta đang nhìn là mọi việc đều ổn cả chăng? Hãy bớt cái thói khoa trương và đạo đức giả xấu xa đi. Liệu có tức cười không chứ? Sự tự khẳng định như thế lại xuất phát từ một kẻ tàn phế bị mất bộ mặt. Nhưng kẻ hiểu hơn ai hết thế nào là ánh sáng lại không phải là người thợ điện, không phải là họa sĩ, không phải là nhà nhiếp ảnh, mà là người mù mất thị giác ở tuổi trưởng thành. Nếu như sự dư dật có cái anh minh của sự dư dật, thì sự bần cùng cũng có cái anh minh của sự bần cùng. Như để cầu cứu, anh lại nhìn cái đôi ấy, bây giờ họ ngồi im thít. Sao thế nhỉ? Có lẽ sự thèm muốn sôi sục chỉ là thành quả của trí tưởng tượng của anh chăng? Qua những khe hở của lớp băng, những dòng mồ hôi nhơm nhớp bò ra như những con sâu. Rõ ràng không phải chỉ vì lò sưởi quá nóng. Một cái gì giống như mù tạt thấm vào từng lỗ chân lông, khiến cho cơ thể bỏng rát. Cái giả dối hóa ra không phải là bóng tối, mà kỳ lạ thay, lại là khuôn mặt của chính anh. Nếu như giây lát này, trong phòng xem đột nhiên bật đèn, thì anh tin chắc rằng không phải ai khác, mà chính anh, kẻ tự tiện đột nhập vào đây, sẽ bị người xem lăng mạ và chế giễu. Thu hết can đảm, cuối cùng anh quyết bỏ ra phố. Tuy vậy, anh không thể nói rằng việc đi tìm chỗ trú ẩn không có gì kết quả. Anh cảm thấy sự thách thức của anh mạnh hơn trước nhiều lắm. Nói cách khác, ít ra là bằng cách đó, anh đã khôi phục lại mối liên hệ của anh với mọi người. Gần trưa, trên phố ga dòng người tuôn chảy không ngớt, như thường thấy ở chỗ náo nhiệt trong ngày nghỉ. Anh lẫn vào dòng người và dưới những cái nhìn dính nhớp như những con ruồi hay quấy nhiễu. Anh vẫn tiếp tục đi lang thang vơ vẩn khoảng một tiếng đồng hồ. Người ta cho rằng đi tản bộ có hiệu quả tâm thần nhất định. Chẳng hạn, lấy một đơn vị quân đội đi đều bước làm ví dụ. Đội quân có thể đi thành hai hoặc bốn hàng, và để giữ đội hình, người lính chỉ cần có hai chân. Anh cho rằng, cùng với cảm giác trống rỗng u sầu, cảm giác về sự mất mát bộ mặt và tim, trong cái nhịp điệu đi đều bất tận đó, có cả sự yên chí thờ ơ.